Kỳ án, hoàng tử bỏ trốn, Nhật Bản. Vào buổi sáng ngày 26 tháng 3 năm 2007, thì cảnh sát tại Yokoku, quận Chiba của Nhật Bản các bạn, nhận được một cuộc gọi từ một cái trường ngôn ngữ, trường đó tên là trường Nova. Họ cho biết là giáo viên tiếng Anh của họ là cô Lindsay Hawker đã mất tích khoảng 14 tiếng đồng hồ. Hôm nay cô ta có tiết lên dạy, nhưng cô ta không có lên dạy, liên lạc không được. Và kể từ thời điểm đó đến lúc gọi báo cảnh sát là 14 tiếng đồng hồ. Cô giáo viên Lindsay Hawker này chỉ mới 22 tuổi thôi. Quê của cô thì ở vùng Brandon, hạt West Midland ở Anh đó các bạn. Cô ta rất là yêu thích văn hóa của Nhật Bản, cho nên đã quyết định lựa chọn là rời xa quê hương và đến Nhật Bản làm một giáo viên ngoại ngữ. Cô ta dạy tiếng Anh. Khi nghe được tin của trường báo thì cảnh sát Nhật Bản lập tức điều tra và nhanh chóng đã phát hiện ra những tình tiết rất là lạ. Những người bạn cùng phòng ở ký túc xá của Lindsay cho biết rằng cách đây mấy bữa, vào ngày 21 tháng 3, thì Lindsay có dắt một người đàn ông Nhật Bản đến cái phòng của ký túc xá của họ. Và tại đây thì cái anh bạn Nhật Bản đó đã vẽ một cái bức phác họa chân dung của Lindsay và tặng cho Lindsay, đồng thời là có kèm số điện thoại cũng như là địa chỉ email của anh ta trên cái bức vẽ đó luôn. Và nghe nói là anh ta đang muốn Lindsay làm gia sư dạy tiếng Anh cho anh ta. Và khi cảnh sát xác định người vẽ bức họa đó có tên là Tatsuya Ichihashi, thì lập tức cảnh sát đã huy động người để đến nhà của anh ta. Khi bước đến nhà của anh ta thì gõ cửa, không có ai mở cửa cả. Cảnh sát đã phá cửa đi vào bên trong. Bên trong căn phòng rất là sạch sẽ, nhìn sơ qua thì không có cái vẻ gì là bất thường cả. Nhưng khi nhìn ra ban công thì cảnh sát thấy ngoài những cái chậu bông ở đó thì có một cái bồn tắm cũ và lớn, ở trên đó là lấp đầy đất. Cái chuyện mà người ta dùng những cái bồn tắm cũ không còn sử dụng được nữa ra để trồng cây là cái chuyện bình thường. Nhưng khi cảnh sát tới gần cái bồn tắm cũ đó, bới một chút xíu lên thì cảm giác như là cái đất này nó rất là tơi. Khi mà những cái mà để đựng đất á, có thể là chậu, có thể bất cứ là vật gì, nhưng mà người ta tận dụng để làm trồng cây á, nếu mà để lâu á, thì đất nó qua ngày tháng rồi tưới nước các thứ, nó sẽ nèn chặt lại. Còn cái đất này nó rất là tơi, giống như là mới đổ lên. Cảnh sát nghi ngờ liền và đào tiếp, bới đất lên tiếp. Bới một chút xíu thôi các bạn, thì phát hiện ra trong đó là một cái thi thể nữ. Và cái xác đó đã bị cạo sạch tóc và trong một tư thế khỏa thân hoàn toàn các bạn. Chân tay của nạn nhân đã bị chói chặt lại, đặt ở dưới cái đáy của cái bồn tắm cũ đó và phủ đất kín lên trên. Người ta đã xác định được đây chính là cô giáo dạy tiếng Anh Lindsay Hawker. Và khi khám nghiệm tử thi thì phía cảnh sát rất là bàng hoàng, bởi vì cái thi thể đó đã bị chói chặt tay chân, bị cạo sạch tóc và trên người bị rất nhiều vết thương, có dấu hiệu bị xâm phạm tình dục và đánh đập rất dã man các bạn. Dường như trước khi chết cô ta đã phải trải qua một cái cuộc bể dâu các bạn, một cái sự đau khổ khi vừa bị hãm hiếp vừa bị đánh đập. Những cái điều đó nó thể hiện trên thi thể của cô ta hết. Và khi xác định nghi phạm chính là Tatsuya Ichihashi thì cảnh sát bắt đầu lập kế hoạch để truy bắt hung thủ. Sau khi biết con gái của mình bị sát hại thì cha mẹ của Lindsay đã đến Nhật Bản và thông báo với Đại sứ quán Anh tại Nhật Bản nhờ sự giúp đỡ. Đồng thời họ ghé thăm tất cả những người mà là người quen của Lindsay trước đây, những người mà có khả năng cung cấp được thông tin nữa các bạn. Họ ghé hết. Họ đã dốc gần như toàn bộ gia sản để in ấn hàng loạt hình ảnh của Tatsuya và kèm với một cái lời nhắn ở dưới là: Tatsuya không xa lưới, chúng tôi không thể ngủ yên được. Họ đã quyết tâm để tìm ra được kẻ hung thủ giết chết con gái mình một cách mạnh mẽ như vậy các bạn. Người ta còn có nguồn tin cho rằng là cha mẹ của Lindsay trong lúc tuyệt vọng đã tìm tới những cái bang phái ở Nhật Bản. Ở Nhật Bản nó có nhiều cái bang phái lắm các bạn, dạng như xã hội đen đó, để nhờ họ đi tìm tung tích của kẻ sát nhân. Dưới những cái sức ép từ phía của nước Anh, cảnh sát Nhật Bản mở ra một cuộc truy nã toàn quốc, mà có lẽ đây là một trong những cuộc truy nã gắt gao và lớn nhất trong cái lịch sử nước Nhật luôn các bạn. Họ đã nâng cái mức thưởng cho ai cung cấp được thông tin hoặc manh mối quan trọng để tìm ra kẻ sát nhân với cái giá là 10 triệu yên, là tầm hơn 2 tỷ đồng các bạn, theo tỷ giá hiện nay. Tuy nhiên thì kẻ sát nhân này giống như là bốc hơi vậy đó, không tìm được. Theo thông tin từ phía cảnh sát, người ta điều tra cái nhân thân thì Tatsuya sinh ra ở Gifu, sau đó thì chuyển tới Tokyo. Điều đáng chú ý là Tatsuya đã từng tốt nghiệp đại học. Anh ta đã từng tốt nghiệp đại học nông nghiệp các bạn, là cũng là dân trí thức đó. Nhưng mà không bao giờ chịu đi làm hết. Hắn chỉ ở nhà và nhận trợ cấp của cha mẹ gửi tầm 100.000 yên mỗi tháng. Và hắn dùng cái số tiền đó để chi trả cho cái cuộc sống của hắn, chứ không chịu đi làm. Có nhiều người nói rằng Tatsuya là một kẻ lập dị. Cuộc sống của hắn nó giống như một cái đồng hồ. Mỗi ngày cái công chuyện của hắn là cái gì? Đạp xe tới phòng tập gym, rồi đạp về nhà. Khi về nhà thì hắn nhốt mình trong phòng và coi những cái truyện manga, chơi game. Và hắn đặc biệt thích những cái dòng game bạo lực và những cái bộ phim điện ảnh bạo lực máu me các bạn, hắn rất là thích. Người ta coi hắn giống như là một nít, một otaku điển hình ở Nhật Bản. Cái từ nít và otaku này ở Nhật Bản á, là dành cho những người mà sống biệt lập với các bạn, để nói về những cái người mà không chịu đi làm. Có thể có tri thức hoặc không có, có thể có bằng cấp hoặc không có, nhưng mà đặc điểm chung là thích nhốt mình trong phòng là chính, và chỉ có chơi game, xem phim, nghe nhạc, chứ không có thích giao thiệp bên ngoài, không có thích đi làm các bạn. Thì người ta hay dùng cái từ nít với lại otaku. Nhưng mà đối với người Nhật Bản thì cái từ otaku nó hơi mang hơi hướng là sỉ nhục cái người đó. Còn từ otaku về Việt Nam thì nó nhẹ nhàng hơn. Sau khi phát cái lệnh truy nã thì dường như cả cái nước Nhật quen mặt với hắn luôn các bạn. Tại vì hình ảnh của hắn được dán khắp nơi trên đất nước Nhật Bản luôn. Từ ga điện ngầm, cột điện, tất cả những, nói chung là những cái nơi công cộng là đều có hình của hắn hết. Người Nhật giống như quen cái mặt của hắn luôn các bạn. Vậy mà trong suốt một thời gian dài, 2 năm trời, không có bất cứ một thông tin nào có thể cho là hữu ích để có thể tìm ra hắn hết. Và vụ án đã rơi vào bế tắc từ đó. Cho tới tháng 11 năm 2009 thì cảnh sát lại bất ngờ nhận được một cuộc gọi từ một thẩm mỹ viện. Người ta nói rằng có một khách hàng của họ trông rất là giống Tatsuya, và họ còn cung cấp những cái hình ảnh của cái người này lúc mà đi vô trong thang máy camera chụp lại được, rồi những hình ảnh mà cái thẩm mỹ viện này thu thập được khi mà giải phẫu thẩm mỹ cho cái khách hàng này gửi cho cảnh sát. Và cảnh sát sau khi xem hình thì đã xác nhận đây chính là nghi phạm lớn nhất trong cái chết của Lindsay Hawker. Và cảnh sát đã lập một cái kế hoạch phục kích, tóm gọn được Tatsuya trước khi hắn chuẩn bị bỏ trốn ra đảo Okinawa. Và sau khi bắt được Tatsuya và trải qua một quá trình điều tra thẩm vấn, thì Tatsuya đã nhận mình chính là người đã bắt cóc và giết chết cô giáo dạy tiếng Anh Lindsay Hawker. Tuy nhiên thì hắn nói cái chết của cô ta là do hắn vô tình, đó là sự cố ngoài ý muốn, chứ thật tâm hắn ta là không muốn giết cô ta. Câu chuyện nó được đưa ra ánh sáng như thế này. Như chúng ta đã biết thì cái tên này cũng là một người đã có ăn học đàng hoàng, và hắn đặc biệt có năng khiếu. Cái bức phác họa mà hắn vẽ Lindsay chỉ trong vòng ít phút ngắn ngủi rất là đẹp. Tên này nói chung có năng khiếu về nghệ thuật các bạn. Tuy nhiên như đã nói, hắn không có thích đi làm, chỉ ở nhà chơi game, đọc truyện và xem phim. Và không biết có phải là hắn đã xem quá nhiều những cái bộ phim đen của Nhật Bản, giống như là Cô Gia Sư và Chàng Sinh Viên May Mắn hay không, mà cái câu chuyện từ lúc hắn gặp Lindsay cho đến lúc hắn giết cô ta, nó có cái khởi đầu y như trong mấy cái phim đen đó các bạn. Ngày hôm đó khi mà Lindsay đi dạy về, khi về gần đến cái ký túc xá của mình, thì cô ta gặp Tatsuya. Lúc này hắn ta tới chào hỏi, nhưng cái sự chào hỏi đột ngột của hắn đã làm cho cô ta giật mình. Hắn hỏi cô ta là cô có phải là cô giáo dạy tiếng Anh không? Thì ban đầu cô Lindsay cũng sợ, cô nói không phải, tôi không có dạy tiếng Anh. Thì lúc đó hắn mới chỉ vô cái cặp của cổ. Cái cặp cổ đang đeo có in cái logo của cái trường ngôn ngữ Nova. Hắn mới nói tiếp rằng là hắn không phải là người xấu, Chẳng qua là hắn muốn làm quen với cô ta để nhờ cô ta kèm cặp dạy tiếng Anh cho mình, bởi vì hắn chuẩn bị đi du học mà tiếng Anh của hắn thì quá tệ, chứ hắn không có ý đồ gì với cô ta hết. Thì lúc này Lindsay nghe một người đàn ông lạ nói như vậy, nhưng mà cái cách thức hắn nói thì cũng có vẻ là lễ độ đàng hoàng, cũng là một người có hiểu biết chứ không phải là dạng dân côn đồ hay gì. Nhưng mà cô ta vẫn có cái gì đó sợ, con gái mà. Cô ta mới nghĩ ra một cách, đó là cô ta mời anh ta lên ký túc xá để nói là để bàn cái chuyện dạy học. Nhưng mà thật ra trong đầu cô ta nghĩ là đi lên trên đó sẽ có bạn bè của mình ở trên đó, sẽ đỡ lo hơn, nếu có nguy hiểm gì thì sẽ có người ứng cứu. Còn cái thứ hai, nếu mà tên này có ý đồ xấu với mình á, thì nếu mà mời hắn lên lầu biết trên đó có nhiều người vậy thì hắn sẽ không lên đâu. Đó, cô ta mới nói là thôi vậy anh lên trên ký túc xá của tôi rồi mình bàn công chuyện luôn. Ở trên đó cũng có nhiều người bạn của tôi đang ở trên đó đó. Thì hắn đồng ý và đi theo cô ta đi lên trên cái ký túc xá. Khi đến ký túc xá thì anh ta nói là khát nước và xin một ly nước uống. Và thái độ người Nhật á các bạn, rất là lịch sự. Sau khi uống ly nước xong thì hắn nói là hắn sẽ vẽ tặng cho Lindsay tại đây luôn một cái bức phác họa. Và hắn lấy bút ra, xé tờ giấy và vẽ lên cái bức phác họa cũng tương đối là đẹp. Rồi hắn để lại tên, số điện thoại cũng như là email của mình ở trên đó. Mà cái email của hắn đặc biệt các bạn, cái email của hắn tên là whitelove@hotmail.com. Thì có nghĩa là whitelove là tình yêu với màu trắng hay là tình yêu với người da trắng đó. Mà cô Lindsay này là người Anh mà. Có vẻ như là cái sự lịch sự của hắn và cái tài năng của hắn đã được phô diễn khi trong một ít phút đã vẽ ra một cái bức phác họa rất là đẹp. Phụ nữ mà ai vẽ hình mình thích lắm đúng không các bạn? Làm cho cô Lindsay này có một cái cảm giác là tin tưởng và nghĩ là hắn không phải người xấu đâu, cho nên cũng đã đồng ý dạy tiếng Anh cho hắn. Và cái ngày định mệnh đó đã đến. Đó là cái ngày mà cô ta sang căn hộ của hắn buổi đầu tiên dạy học cho học trò mới của mình. Nhưng mà có lẽ quá nhiễm phim đi hay sao đó, chưa kịp học gì các bạn, thì Tatsuya đã tỏ tình với cô giáo Lindsay của mình. Tất nhiên là cô ta đâu có chịu và muốn đứng dậy đi về ngay. Thì lúc đó hắn đã lộ nguyên hình là một con thú các bạn. Hắn lao tới đấm vào mặt Lindsay mấy phát liền, làm cho Lindsay bị choáng váng. Hắn dùng sức mạnh của mình để thực hiện ý đồ cưỡng hiếp cô ta. Giằng co qua lại được chút xíu thì cô ta đã bị đuối sức. Và khi cô ta la hét thì hắn đã dùng băng keo để dán miệng cô ta lại, dùng dây để trói lại. Sau đó hắn thực hiện hành vi đồi bại của mình là cưỡng hiếp cô ta. Ở trong các báo Việt Nam khi người ta nói về cái sự việc này, người ta cũng chỉ nói lướt qua thôi. Giống như là khi hắn cưỡng hiếp thì sau đó là hắn giết cô ta liền. Nhưng mà thực chất khi đọc các báo nước ngoài các bạn, thì không phải là hắn giết liền, mà sau đó tới mười mấy tiếng lận các bạn. Tên này đúng là có cái tâm lý biến thái các bạn. Lại bị cái gọi là cái chứng bạo dâm nữa, cho nên vừa cưỡng hiếp vừa đánh đập cô ta rất là dã man các bạn. Thì đã làm cho cô ta bị ngất xỉu. Nhưng mà sau đó một thời gian thì cô ta có tỉnh lại. Cô ta đã năn nỉ và xin hắn là tha cho cô ta. Và cô ta hứa là cô ta sẽ không có báo cảnh sát đâu. Hắn cũng ngồi nói chuyện với cổ luôn các bạn. Và giống như là hắn nghĩ tới chuyện sẽ thả cô ta nếu cô ta giữ lời hứa là không báo cảnh sát. Sau đó trong suốt một cái khoảng thời gian mười mấy tiếng đồng hồ đó, cổ thì trong tình trạng là khỏa thân, trên người rất là nhiều vết thương, vẫn bị chói chặt như vậy. Còn hắn thì cứ ngồi nói chuyện tâm sự với cô ta giống như người bạn. Thì lúc này cổ cũng đang muốn thoát thân mà, cho nên cổ cũng nói chuyện theo ý của hắn. Nói chung mục đích là muốn để hắn tin mình là sẽ không báo cảnh sát và thả mình ra. Rồi khi khát nước, cổ xin uống nước, hắn cũng lấy nước cho cổ uống, giống như lại trở lại là một người bình thường sau cái thú tính vừa rồi của hắn. Và có lẽ như hắn đã chuẩn bị tha cho cô ta. Nhưng khi điện thoại của cô ta reo lên là do trường cô ta gọi đến các bạn, ý là muốn hỏi cô ta tại sao là đến tiết dạy rồi mà không lên trường. Thì tự nhiên hắn nảy sinh trong đầu một cái nỗi sợ. Đó là sao? Cho dù cô ta không có báo cáo cảnh sát đi, thì cô ta về với cái nhân dạng như thế này, mặt mũi thì sưng sỉa, đầy vết thương trên người như thế này, thì cũng những người khác người ta cũng sẽ hỏi và người ta cũng sẽ đưa lên tới cảnh sát à. Và hắn nghĩ là hắn sẽ không thoát được. Và khi nghĩ đến điều đó Thì hắn nói là giống như có một cái gì đó thôi thúc phải tự bảo vệ mình. Thế là hắn đã bóp cổ và giết chết Lindsay Hawker ngay tại đó luôn. Sau khi hắn giết chết cô ta thì hắn mới đưa cái xác cô ta bỏ vô trong cái bồn tắm cũ ngoài ban công á, rồi lấp đất cát lên hết. Sau đó hắn bỏ trốn. Khi bắt đầu cái trốn chui trốn nhủi các bạn, thì lúc nào hắn cũng lo sợ là sẽ có người nhận ra mình. Và tiền bạc thì cũng không có nhiều, không đủ để đi phẫu thuật thẩm mỹ liền. Cho nên hắn đã làm một cái chuyện, đó là tự phẫu thuật thẩm mỹ cho mình các bạn. Gọi là phẫu thuật thay đổi nhân dạng thôi, chứ không phải là phẫu thuật thẩm mỹ. Tại phẫu thuật thẩm mỹ xong là phải đẹp. Còn cái này là hắn chỉ muốn thay cái mặt của hắn thôi. Hắn đã trốn vào một cái nhà vệ sinh công cộng. Hắn dùng kéo và dao để thực hiện cái cuộc phẫu thuật đó. Hắn dùng kéo các bạn, cắt bớt cái môi của mình đi, cho cái môi của hắn mỏng lại các bạn. Dùng kéo cắt sống luôn, không có thuốc mê, thuốc tê gì hết các bạn. Cắt sống luôn cái môi của hắn. Sau đó nha, hắn cắt cái cánh mũi. Chứ là mình đeo mặt nạ không thấy được cánh mũi các bạn. Cái cánh mũi các bạn, cắt hai cái cánh mũi, mất hai cái cạnh mũi. Sau đó khâu lại làm cho cái mũi hắn gọn lại các bạn. Thì cũng giống như là những người, cũng có nhiều người người ta phẫu thuật thẩm mỹ, cánh mũi người ta bự quá, người ta sợ theo phong thủy là tiền ra không có tốt các bạn, người ta cắt bớt cái cánh mũi rồi người ta khâu lại cho cái mũi người ta nó gọn. Thì cái này hắn cũng làm như vậy á, nhưng mà hắn làm sống luôn, tự làm luôn các bạn. Nó mới ghê gớm, không có thuốc mê, thuốc tê gì hết, dụng cụ chỉ là cái kéo với cái dao kim chỉ thôi. Và hắn đã làm thành công xong cái môi và cái mũi của hắn. Sau đó hắn lau máu và đeo khẩu trang và tiếp tục cuộc hành trình bỏ trốn. Trên cái hành trình bỏ trốn của hắn thì hắn làm đủ các nghề hết các bạn. Cái nghề gì cũng được, phụ hồ, bốc vác, nhặt rác. Nói chung là cái nghề gì mà ít cần phải lộ diện mà bịt kín kín chút á, là hắn làm hết, miễn sao là có tiền thì thôi. Và hắn thường lựa những cái vùng mà nó vắng vẻ người các bạn. Cái này gọi là thủ cù lũ luôn á, không cho ai gặp được mình. Làm cái nghề thì lúc nào cũng bưng bít kỹ lưỡng, mà đi tới vùng vắng nữa, không có cho người ta khả năng để phát hiện hắn. Và cũng thành công được 2 năm trời các bạn. Đến ngày 30 tháng 12 năm 2007 thì hắn đã cầm khoảng 700.000 yên để tới bệnh viện chỉnh hình và chỉnh sửa lại cái gương mặt của hắn. Thì trong cái cuộc phẫu thuật này đã làm cho hắn, gương mặt của hắn nó khác đi và nó lành lặn lại. Tại vì người ta xử lý luôn những cái vết sẹo mà trước đây hắn tự phẫu thuật á, nó còn di chứng để lại, thì người ta cũng lạn đi luôn cho nó đẹp lại luôn. Nhưng mà vẫn chưa thấy khác hẳn, chưa hài lòng. Thì 2 năm sau đó thì hắn lại tiếp tục lấy cái số tiền dành dụm của mình sau khi đi phụ hồ, nhặt rác, các thứ bốc vác, để tiếp tục đi phẫu thuật một lần nữa. Và lần này thì hắn bắt đầu chỉnh lại cái môi, nâng cái mũi cao lên, rồi nhấn thêm cái mí mắt nữa, làm cho diện mạo hắn đã tương đối là thay đổi hoàn toàn rồi các bạn. Đến ngày 24 tháng 10 năm 2009 thì giống như hắn lại muốn thay đổi tiếp cái gương mặt của hắn, cho nên lại tiếp tục tìm đến viện thẩm mỹ để làm phẫu thuật. Và chính lần này hắn đã bị phát hiện, và cái bệnh viện thẩm mỹ đó người ta đã tố cáo hắn đối với cơ quan cảnh sát và hắn đã bị bắt đó các bạn. Và đến ngày 23 tháng 12 năm 2009 thì Tòa án Nhân dân của tỉnh Chiba đã khởi tố Tatsuya Ichihashi tội hiếp dâm, giết người, xử lý thi thể bất hợp pháp và kết án hắn là chung thân. Gia đình của cô Lindsay Hawker này thì cũng không đồng ý với lại cái án này đâu. Họ muốn là phải tử hình cái kẻ tàn nhẫn này. Nhưng mà đối với tòa án thì người ta xác định rằng tội này chỉ xử chung thân thôi. Và kết cục là hắn bị xử chung thân. Tuy nhiên có một cái điều đáng chú ý là khi hắn ra tòa, cũng như những cái bức hình mà người ta vô tình, phóng viên người ta chụp được các bạn, chụp được hắn trong cái bộ đồ chùm kín che mặt, chỉ thấy có một ít khuôn mặt thôi. Và khi trên tòa thì tóc tai lõa xõa, được đăng tải trên các trang báo mạng cũng như là trên mạng xã hội thời điểm đó các bạn, thì tự nhiên vô tình cái thần thái lạnh lùng của hắn cái lúc đó tự nhiên lại khiến cho rất là nhiều nữ sinh của Nhật Bản say mê các bạn. Họ lập ra rất là nhiều website để ủng hộ cái kẻ sát nhân này, gọi hắn là hoàng tử bỏ trốn, sát nhân phẫu thuật thẩm mỹ, rồi đăng tải trên trang web những cái lời kêu gọi ủng hộ cho hắn. thậm chí là biểu tình để ủng hộ hắn luôn các bạn. Coi hắn giống như một thần tượng, một idol vậy đó. Mà quên hẳn đi rằng hắn là một tên sát nhân đã hãm hiếp và giết chết một người phụ nữ đang ở trong một cái tuổi 22, cái tuổi tươi đẹp của cuộc đời. Mà giống như khúc đó những cái người trẻ tuổi và đặc biệt là nữ sinh ở Nhật đó các bạn, không biết có phải là cuộc sống nó quá áp lực đối với người Nhật hay không mà để cho họ có những cái suy nghĩ kỳ cục như vậy. Họ lại đi thần tượng kẻ sát nhân chỉ vì những tấm hình mà coi rằng hắn đẹp trai và lạnh lùng, trở thành thần tượng luôn. Ngộ vậy các bạn. Trong cái quá trình mà hắn ngồi tù các bạn, hắn còn xuất bản một cái cuốn sách có tên là Cho Đến Khi Tôi Bị Bắt, và được xuất bản vào năm 2011. Cái cuốn sách đó nó kể về cái quá trình hắn giết cô Lindsay và cái quá trình trong 2 năm trời hắn chạy trốn, hắn đã trải qua những cái gì. Thì nói chung hắn cũng là một người có khiếu về nghệ thuật, cho nên hắn viết thì có lẽ là cũng hay hay sao đó. Đã vậy lại còn là một idol, cho nên là bán sách rất là chạy. Cái lợi nhuận đem về khi mà bán hết sách nó rất là cao, tầm 50 triệu yên các bạn. 50 triệu yên là cũng khoảng 10 tỷ ha. Thì lúc này hắn cũng có một hành động tạm gọi là còn coi được. Đó là hắn muốn gửi toàn bộ cái số tiền kiếm được từ cái việc xuất bản cái cuốn sách đó cho gia đình của Lindsay Hawker. Nhưng mà cái gia đình của cô ta kiên quyết từ chối và không nhận. Vào năm 2013 thì các nhà điện ảnh có làm một cái bộ phim dựa trên cái cuốn hồi ký của hắn xuất bản á. Cái bộ phim đó có tên là I Am Ichihashi, Journal of a Murderer, Nhật ký của kẻ sát nhân, từ tiếng Việt dịch ra là vậy. Và khi công chiếu thì cũng được nhiều khán giả người ta xem lắm. Nói chung mình cũng không hiểu cái nước Nhật nó làm sao hết. Tự nhiên đi mê một kẻ sát nhân, không thể hiểu được. Và câu chuyện ngày hôm nay thì nó cũng đến đây thôi. Chúng ta sẽ gặp lại nhau ở những kỳ án khác nhé. Các bạn thích làm những kỳ án gì hay có những vụ án gì hay thì các bạn có thể gợi ý cho mình, rồi mình sẽ nghiên cứu và kể cho các bạn nghe ha. Rồi xin cảm ơn và xin chào tạm biệt. Xin hẹn gặp lại các bạn.